thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 2 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức đối thoại với các hộ dân phường Gia Sàng thuộc diện ảnh hưởng của dự án trùng tu tôn tạo và mở rộng khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 Gia Sàng.
Thành đoàn Thái Nguyên hỗ trợ nông dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tiêu thụ khoai tây. Dự kiến tổng số khoai tây sẽ được tiêu thụ hỗ trợ nông dân gần 40 tấn.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng chống bệnh lao, những năm qua tổ phòng chống bệnh lao của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên luôn thực hiện tốt công tác chuyên môn của mình nhằm điều trị và phòng chống lây truyền bệnh lao trong cộng đồng. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 4, Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Huyệt, địa chỉ tại xã Hóa Thượng Đồng Hỷ đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, ngày 1 tháng 4 năm 2013, ngày 1 tháng 4 năm 2018. Tới dự có Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và địa phương. Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt là cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân đầu tiên và hiện vẫn là duy nhất trên địa bàn tỉnh. Trung tâm được xây dựng trên diện tích 3.000 m2 với một dãy nhà 3 tầng, 47 phòng khép kín khá đầy đủ tiện nghi, có thể tiếp nhận tối đa 150 đối tượng bảo trợ, tổng giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Trung tâm được thành lập với mục đích trở thành nơi tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc người già cô đơn, khuyết tật, trẻ mồ côi, người lang thang cơ nhỡ và các đối tượng tự nguyện khác. Trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng chăm sóc 34 đối tượng bảo trợ. Là cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân, 5 năm qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt luôn nỗ lực tìm các nguồn để duy trì hoạt động hiệu quả, huy động được sự ủng hộ đáng kể của các tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Sự ra đời và hoạt động của Trung tâm phù hợp với chủ trương xã hội hóa hoạt động bảo trợ xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội khi ngân sách chưa thể bao cấp đầy đủ. Nhân dịp này, Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ, một số tập thể cá nhân tại trung tâm được nhận giấy khen của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về bệnh dại và các biện pháp phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người, ngày 1 tháng 4, thành phố Thái Nguyên tổ chức tiêm đồng khởi vaccine phòng dại cho đàn chó. Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng các cơ quan chuyên môn thành phố đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm phòng dại tại các điểm tiêm phòng trên địa bàn thành phố. Để thành phố Thái Nguyên là địa bàn an toàn về bệnh dại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai kế hoạch tiêm phòng dại cho đàn chó xuống các tổ dân phố, cử cán bộ xuống tận hộ gia đình, rà soát thống kê, lập danh sách đàn chó nuôi trên địa bàn. Ngoài việc cấp 27.800 liều vaccine, bố trí trên 300 điểm tiêm tại 32 phường xã để người dân đưa chó đi tiêm thuận lợi. Thành phố còn hỗ trợ các điểm tiêm, các trang thiết bị phục vụ tiêm, gồm phích đựng đá bảo quản vaccine, xi lanh và kim tiêm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân đều chủ động chấp hành việc tiêm phòng dại cho đàn chó. Ngay sau buổi sáng, toàn thành phố đã tiêm phòng cho trên 27.000 con chó. Một số xã phường có số lượng đàn chó nhiều như Sơn Cẩm trên 3.000 con, Gia Sàng 1.500 con, Cao Ngạn 1.000 con, được tổ chức nhiều điểm tiêm và bố trí lực lượng cán bộ thú y nhiều hơn để thực hiện tiêm phòng nhanh gọn. Tại điểm tiêm xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, bà Diệp Thị Phương Huệ đưa chó đến tiêm cho biết.
Năm nào thì cũng thông báo là mình phải dắt chó đến tiêm, vừa phòng dại cho con chó của mình nuôi được khỏe mạnh, với lại cũng để tránh nguy hiểm cho con người. Nếu như mà bị chó dại cắn thì rất là nguy hiểm, cho nên là năm nào gia đình cũng thực hiện là đầy đủ, mỗi đợt đều là đi tiêm phòng đầy đủ hết.
Hiện nay những con chó chưa đủ tuổi tiêm phòng, chó ốm, chó chửa sẽ được thành phố tiến hành tổ chức tiêm bổ sung vào tháng 9 năm 2018.
Ngày 31 tháng 3, Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng của dự án trùng tu tôn tạo và mở rộng khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 Gia Sàng. Tại buổi làm việc, các hộ dân đã được nghe phổ biến về mục đích ý nghĩa quan trọng của dự án là nhằm xây dựng khu di tích xứng tầm với di tích lịch sử cấp quốc gia và là khu du lịch tâm linh, địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. về quy hoạch mở rộng dự án đã được tỉnh ủy, thành ủy và các sở ban ngành nhất trí thông qua. Về công tác thu hồi đất, bồi thường, tái định cư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các hộ dân đã cơ bản bày tỏ quan điểm nhất trí với mục đích, ý nghĩa thiết thực của dự án và mong muốn thành phố quan tâm tạo điều kiện cho bà con được tái định cư ở nơi có đầy đủ cơ sở hạ tầng, giá bồi thường và giá đất tái định cư phù hợp, tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nơi ở mới sớm cho nhân dân. Tiếp thu các ý kiến của nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố đã trực tiếp trả lời các ý kiến về tái định cư, giá đất tái định cư, đồng thời đề nghị các hộ dân tạo điều kiện cho tổ công tác thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất từ ngày 2 tháng 4 đến 12 tháng 4. Trong quá trình thực hiện dự án, các ý kiến vướng mắc của nhân dân sẽ được Ủy ban nhân dân phường, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận và báo cáo Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố giải quyết kịp thời đúng quy định.
Trước tình trạng khoai tây của bà con nông dân huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đến vụ thu hoạch cho sản lượng năng suất tốt nhưng giá bán thấp, khó tìm được đầu ra. Ngày 1 tháng 4, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với huyện đoàn Chi Lăng tổ chức phát động chiến dịch hỗ trợ nông dân huyện tiêu thụ khoai tây tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn cùng chung tay giải cứu khoai tây cho bà con nông dân huyện Chi Lăng. Theo đó, các cấp đoàn, hội, đội trực thuộc đăng ký đảm nhận số lượng khoai tây về đơn vị mình bán với giá 7.000 đồng một kg. Với nhiều hình thức tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức cá nhân góp sức hỗ trợ người nông dân giảm bớt thiệt hại. Ngay trong ngày đầu tiên, 22 tấn khoai tây được vận chuyển từ Chi Lăng về đã được tiêu thụ hết. Chiến dịch dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4. Tổng số khoai tây sẽ được tiêu thụ, hỗ trợ nông dân gần 40 tấn.
Sáng 31 tháng 3, Hội Nông dân Phường Tân Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân Phường Tân Thành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham gia đại hội có đại diện Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể Phường Tân Thành và 60 đại biểu đại diện cho 242 hội viên nông dân của hội. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2012-2018, các đại biểu tham dự đại hội đều phấn khởi và nhất trí với 10 chỉ tiêu trọng tâm chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể, 100% chi hội hoạt động khá và vững mạnh, trong đó 65% chi hội đạt vững mạnh xuất sắc, không có chi hội trung bình. 100% chi hội tổ chức thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Với gần 600 lượt hộ hội viên đăng ký danh hiệu, kết quả có 280 hộ đạt danh hiệu, 96% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật từ 38 lớp cho gần 1.850 lượt hội viên. Giảm số hộ nghèo từ 12 hộ xuống còn 0 hộ. Trong công tác củng cố xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, nhiệm kỳ qua hội đã phát triển 35 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của hội lên 243 người, vận động đóng góp 48 triệu đồng xây dựng quỹ hội. Đối với việc tham gia phát triển nông nghiệp, hội tích cực triển khai thực hiện nhiều phong trào, trong đó đẩy mạnh tổ chức dịch vụ về vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp, hỗ trợ tiếp cận với khoa học kỹ thuật và hướng đến các hình thức kinh tế tập thể, gồm chăn nuôi trâu sinh sản, cây ăn quả và chăn nuôi gà vịt. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân Phường Tân Thành đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 2, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen tập thể và kỷ niệm chương cùng nhiều bằng khen giấy khen của tỉnh và Hội Nông dân các cấp ở địa phương. Tại đại hội, 60 đại biểu chính thức tham dự đã thống nhất cao bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân Phường Tân Thành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phường Tân Thành, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội.
Phát huy vai trò là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ngày 31 tháng 3, Bệnh viện A đã phối hợp với một số đơn vị, chuyên gia Viện Dinh dưỡng Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về dinh dưỡng cho trên 100 phụ nữ đang và sẽ mang thai trên địa bàn tỉnh. Tại đây, chị em được chuyên gia đầu ngành Viện Dinh dưỡng Quốc gia trao đổi trò chuyện về chế độ dinh dưỡng hiện nay mà các bà mẹ đang mang thai áp dụng. Qua đó cho thấy, đa số các bà mẹ đang và chuẩn bị mang thai còn hiểu và áp dụng chưa đúng chế độ dinh dưỡng cho các sản phụ. Trước thực tế đó, chuyên gia đã hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống trước, trong và sau thai kỳ mang thai. Đây là lần thứ 8 Bệnh viện A tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về tiền sản nhằm giúp phụ nữ có thai trang bị đầy đủ kiến thức chăm sóc bản thân trong suốt thai kỳ và cả giai đoạn sau sinh. Nói về các hoạt động bồi dưỡng kiến thức tiền sản phụ, ông Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Cái mục tiêu lớn nhất không những của chúng tôi mà còn của các cấp lãnh đạo, rồi các ban ngành, đặc biệt là ngành y tế ở Thái Nguyên, là mang đến cho người dân những cái kiến thức và những cái hành vi để nâng cao sức khỏe cho chính bản thân mỗi người dân. Tôi nghĩ là mỗi một sản phụ thì sau khi nắm được kiến thức thì cái việc thay đổi hành vi để thực hiện cái hành vi đúng đều có cái chuyển biến tích cực, đều có cái sự cải thiện trong các cái hoạt động chăm sóc sức khỏe cho chính mình.
Được biết, đây là hoạt động hoàn toàn miễn phí dành cho phụ nữ mang thai và hoạt động này sẽ tiếp tục được Bệnh viện A phối hợp với các đơn vị triển khai tiếp trong thời gian tới với mục tiêu giúp các phụ nữ mang thai và gia đình cập nhật những kiến thức mới nhất về sản khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai.
Ngày 1 tháng 4, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018 cho gần 150 học viên là cán bộ lãnh đạo và lực lượng phòng cháy chữa cháy của công ty và các đơn vị thành viên trực thuộc. Trong thời gian tập huấn, học viên được truyền đạt những nội dung về luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy, tính năng tác dụng, cách kiểm tra, bảo quản, sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ. Ngoài ra, các học viên còn được thực hành thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được trang bị tại cơ sở. Qua huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong công ty về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, giúp cho lực lượng phòng cháy chữa cháy của công ty nắm được những vấn đề cơ bản của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên cơ sở đó vận dụng và tham mưu cho lãnh đạo về công tác phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp.
Trong tháng 3, mặc dù các lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng trên địa bàn vẫn còn khá nhiều trường hợp vi phạm trật tự mỹ quan đô thị. Hành vi vi phạm chủ yếu là chiếm dụng hè phố, lòng đường kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép, chợ cóc, chợ tạm, hàng quán, bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Dừng đỗ phương tiện trái quy định trên hè phố, dưới lòng đường, trông giữ xe, rửa xe, căng bản, dựng lều quán, trái vẩy, bục bệ, cầu dẫn không đúng quy định gây mất mỹ quan đô thị. Để hạn chế tình trạng này, hàng tuần đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố đã chia làm 3 tổ, phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xã kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự đô thị. Qua kiểm tra tạm giữ trên 400 tăng vật gồm biển quảng cáo, bàn ghế, ô dù, thu và tiêu hủy 96 kg rau củ quả. Ủy ban nhân dân các phường xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 26 trường hợp với tổng số tiền trên 5,3 triệu đồng.
Vừa qua, tại Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam VUG 2018 khu vực Thái Nguyên với bộ môn bóng đá trong nhà Futsal. Tham dự giải đấu có 8 đội với trên 100 vận động viên đến từ các khoa trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên. Các đội thi đấu theo thể thức chia bảng, đá vòng tròn tính điểm, lựa chọn những đội có điểm số cao nhất vào bán kết, chung kết. Giải dự kiến diễn ra đến hết ngày 18 tháng 4. Giải đấu do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải trí và Quảng bá Thể thao Sài Gòn tổ chức. Chính thức bắt đầu từ năm 2013, VUG với hai bộ môn Futsal và nhảy đối kháng, Dan Battle. Khác với năm mùa giải trước, VUG năm nay tăng số khu vực tổ chức từ 3 lên 6 tỉnh, thành phố.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số Sức khỏe và đời sống. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục Bạn cần biết. Tiếp đó là bài viết Trung tâm Y tế thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh lao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn gọi là bệnh COPD là bệnh có tỷ lệ tử vong cao thứ 3 sau tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Đây là một trong 10 bệnh không thể chữa khỏi trên toàn cầu. Để tìm hiểu về nguyên nhân cũng như cách phòng tránh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mời quý vị và các bạn theo dõi trao đổi của phóng viên với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Tân, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên.
Trước tiên, xin cảm ơn bác sĩ vì đã dành thời gian trao đổi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hiện đang có cái chiều hướng gia tăng. Vậy bác sĩ cho biết là cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do đâu ạ?
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là tình trạng bệnh lý được đặc trưng bởi sự tắc nghẽn luồng khí, tiến triển tăng dần và không hồi phục hoàn toàn. Nguyên nhân hút thuốc lá là nguyên nhân chính của bệnh và tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 80-90% trường hợp mắc COPD có liên quan đến hút thuốc lá. ô nhiễm không khí và ô nhiễm nghề nghiệp, hút thuốc lá thụ động, thiếu hụt men alpha 1 antitrypsin, đây là bệnh lý di truyền, tăng đáp ứng phế quản, tình trạng kinh tế xã hội, yếu tố nghề nghiệp là những yếu tố góp phần tăng nguy cơ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Vậy thì triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường được biểu hiện như thế nào ạ?
Các triệu chứng thường gặp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thứ nhất là ho mãn tính, ho nhiều vào buổi sáng và mùa lạnh, ho không liên quan đến mức độ nặng nhẹ của bệnh. Thứ hai là khạc đờm mãn tính, số lượng đờm thường nhỏ hơn 60ml trên ngày, đờm nhầy, khi đờm chuyển màu vàng hoặc xanh là do bội nhiễm trong các đợt cấp. Khó thở mãn tính, khó thở liên tục và gia tăng khi gắng sức hoặc khi có đợt bùng phát của bệnh. Triệu chứng của các đợt cấp, bệnh nhân có các biểu hiện xấu hơn tình trạng ổn định trước đó, ví dụ như là ho tăng, đờm tăng và thay đổi đờm thành đờm đục, đờm mủ, đờm vàng. Khó thở nhiều hơn, khò khè nhiều hơn và nặng ngực hoặc ứ động dịch.
Vậy thì cái việc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và cách dự phòng bệnh này được thực hiện như thế nào?
Điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chủ yếu là tập vật lý trị liệu giúp bệnh nhân thích nghi tốt hơn với cuộc sống, tập thể dục để cải thiện chức năng tim mạch, luyện tập cơ hô hấp bằng cách thở rúng môi, thở hoành hoặc tập ho hữu hiệu để giúp bệnh nhân khạc đờm có hiệu quả, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp, kháng sinh thích hợp khi có dấu hiệu nhiễm trùng và corticoid chống viêm trong những đợt bùng phát, dùng thuốc long đờm, dùng các thuốc giãn cơ phế quản để giúp bệnh nhân dễ thở. Dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta tuyên truyền cho bệnh nhân không hút thuốc lá, thuốc lào và tránh khói thuốc, tránh ô nhiễm không khí trong nhà, tránh ô nhiễm ngoài nhà, tiếp xúc nghề nghiệp và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thuốc thì dùng các thuốc giãn phế quản dạng hít, dạng xịt và tiêm phòng vaccine phòng cúm, phế cầu. Dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngoài ra còn kết hợp với phương pháp phục hồi chức năng hô hấp hoặc điều trị triệt để các đợt nhiễm trùng đường hô hấp. Khi có dấu hiệu của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như là ho khạc đờm tăng, khó thở tăng thì bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế để khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời đợt cấp.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh lao do một loại virus gây nên và có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng chống bệnh lao, những năm qua, Tổ phòng chống bệnh lao của Trung tâm Y tế thành phố luôn thực hiện tốt công tác chuyên môn của mình nhằm điều trị và phòng chống lây truyền bệnh lao trong cộng đồng.
Chị Lương Thị Hoa, bác sĩ phụ trách phòng chống lao, Tổ phòng chống lao Trung tâm Y tế thành phố cho biết, năm 2017, Tổ phòng chống lao Trung tâm Y tế thành phố quản lý và điều trị 84 bệnh nhân mắc lao mọi thể, trong đó 31 bệnh nhân lao phổi dương tính, 40 ca bệnh nhân lao khác, 8 ca lao trẻ em điều trị dự phòng bằng INH và 5 bệnh nhân lao kháng thuốc. Các bệnh nhân này đa phần được chuyển từ các bệnh viện như Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chuyển về điều trị giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Các bệnh nhân được phát hiện bệnh tại tuyến cơ sở chiếm tỷ lệ nhỏ.
Thành phố để mà phát hiện ra thì nó cũng không được nhiều đâu. Bởi vì cái cơ sở của thành phố mình chỉ xét nghiệm được cái đờm để phát hiện được cái thể lao dương tính thôi. Chứ còn những cái lao khác thì thành phố lại không làm xét nghiệm được. Mà đa phần như bạn đã biết là thành phố là gần bệnh viện lao. Cho nên đa phần dân trí rất là cao. Cho nên người ta khi nghi ngờ thì chúng tôi truyền thông hàng năm rất là nhiều. Chính vì thế bệnh nhân cũng nắm bắt được cái bệnh lao là như nào. Thì bệnh nhân tự đến viện lao phổi để khám xét nghiệm là chính. Sau đấy thì bệnh viện lao phổi người ta xét nghiệm người ta lại chuyển về, thì đa phần là chúng tôi tiếp nhận chuyển về nhiều hơn. Còn khi mà trung tâm chúng tôi một năm cũng có phát hiện ra lao phổi dương tính mà điều trị ở cộng đồng chuyển về, trạm chuyển về cũng có, nhưng mà tỷ lệ nó cũng không được nhiều. Còn những ca mà chúng tôi sàng lọc mà tôi không phát hiện ra, cũng xét nghiệm đờm rồi nhưng âm tính nhưng mà vẫn cái thể nghi lao, thì chúng tôi vẫn lại giới thiệu chuyển bệnh nhân lên viện lao để làm chuyên sâu, bởi vì ở bệnh viện lao mới có cái máy gen expert, cái máy đấy nó là xét nghiệm cho những bệnh nhân mà phát hiện được cả lao kháng thuốc và cái vi khuẩn lao thể ẩn.
Hiện Tổ phòng chống lao thành phố Thái Nguyên có 3 cán bộ, trong đó có 1 bác sĩ, 1 dược sĩ và 1 kỹ thuật viên xét nghiệm. Bệnh nhân đến khám được Tổ phòng chống lao Trung tâm Y tế thành phố tiếp nhận, lập hồ sơ bệnh án khám sàng lọc, tư vấn và phân loại dựa vào từng thể lao để điều trị theo từng phác đồ. Sau đó các bệnh nhân được chuyển phiếu điều trị và đơn thuốc về trạm y tế các xã phường trên địa bàn thành phố để nhận thuốc tại trạm, điều trị đúng theo phác đồ. Xét nghiệm kiểm soát định kỳ cho các bệnh nhân có AFB dương tính và AFB âm tính. Cứ 2 tháng bệnh nhân được lấy đầm xét nghiệm 1 lần. Trong quá trình 6 tháng điều trị mà xét nghiệm đầm 3 lần đều cho kết quả âm tính, bệnh nhân được kết luận là khỏi bệnh. Trạm y tế phường Túc Duyên là một trong những cơ sở trạm được tổ phòng chống lao Trung tâm Y tế thành phố đánh giá làm tốt công tác quản lý và điều trị bệnh lao. Hiện nay trạm y tế phường Túc Duyên đang quản lý và điều trị cho 6 bệnh nhân lao mọi thể như lao phổi dương tính, lao phổi âm tính, lao ngoài phổi, lao kháng thuốc và lao sơ nhiễm ở trẻ em. Chị Vũ Minh Huệ, cán bộ phòng chống lao trạm y tế phường Túc Duyên cho biết, các bệnh nhân được theo dõi điều trị tại trạm được phân loại, lập hồ sơ theo dõi và đôn đốc lấy thuốc uống đúng theo thời gian quy định.
Nên là chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân lao từ trung tâm chuyển về đây thì chúng tôi quản lý ghi chép vào sổ sách phân loại bệnh nhân để theo dõi, hướng dẫn cho bệnh nhân uống thuốc tuân thủ đến trạm y tế lấy thuốc đúng thời gian quy định. Chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân về theo dõi tác dụng phụ của thuốc, nhắc nhở động viên uống thuốc tuân thủ. Có những bệnh nhân thì có những trường hợp thì bỏ thuốc thì chúng tôi phải đến tận nhà tư vấn động viên lấy mẫu đờm xét nghiệm với những trường hợp lao phổi âm tính và dương tính.
Bệnh lao nếu phát hiện sớm và kịp thời thì việc điều trị sẽ rất hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Vân, tổ 20 phường Túc Duyên là một trong những bệnh nhân lao được quản lý và theo dõi điều trị bệnh tại trạm y tế phường Túc Duyên cho biết. Sau khi điều trị bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên được 2 tháng, chị được chuyển về trạm y tế phường Túc Duyên tiếp tục điều trị duy trì 4 tháng. Hàng tháng, chị đều được cán bộ làm công tác phòng chống lao tại trạm y tế, phát thuốc và dặn dò uống thuốc rất đầy đủ. Bên cạnh đó, cán bộ trạm còn lấy mẫu thử đờm định kỳ 2 tháng một lần để xét nghiệm. Đến nay, sức khỏe của chị đã ổn định. Chị còn thường xuyên tuyên truyền đến những người xung quanh không nên chủ quan với bệnh lao.
Mình từ bấy giờ là về là cũng yên tâm rồi, chả có vấn đề gì. Bảo mọi người xung quanh bảo nếu mà có vấn đề như thế thì là phải lên đi khám để phát hiện sớm. Phát hiện sớm thì điều trị cho nó nhanh khỏi bệnh.
Qua tìm hiểu công tác phòng chống lao tại các trạm y tế xã phường cho thấy, công tác phòng chống lao trong cộng đồng vẫn còn nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn đó là công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng. Chủ yếu công tác tuyên truyền về bệnh lao được lồng ghép tại các buổi giao ban giữa trạm y tế xã với đội ngũ y tế thôn bản, cộng tác viên dân số. Trong 2 năm trở lại đây, các trạm không được cấp phát tài liệu tuyên truyền, tờ rơi nói về phòng chống bệnh lao. Cán bộ phụ trách công tác phòng chống lao tại địa phương không được hỗ trợ bất kỳ kinh phí nào, nên cũng giảm sự nhiệt tình trong công tác đi vận động, tuyên truyền nắm bắt tình hình tại các tổ xóm. Để công tác phòng chống bệnh lao ở cơ sở phát huy hiệu quả tích cực, điều quan trọng nhất là cần thay đổi nhận thức, nâng cao hiểu biết của người dân về bệnh lao để bản thân họ chủ động hơn trong việc phát hiện, phòng chống cho chính mình và mọi người trong cộng đồng, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động phòng chống bệnh lao, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện các đợt mưa dông trên diện rộng. Trong cơn dông thường xảy ra hiện tượng gió lốc, mưa đá, đặc biệt là sét. Tia sét là hiện tượng phóng điện giữa các đám mây tích điện cháy dấu hoặc giữa đám mây tích điện và cháy đất. Tia sét đạt vận tốc trên 30.000 km trên giây với nhiệt độ lên đến 30.000 độ C và có thể làm tan chảy hay đổ vỡ bất cứ vật thể nào bị đánh trúng. Đặc điểm của tia sét là di chuyển theo con đường ngắn nhất. Lưu ý con đường ngắn nhất ở đây không phải là chiều dài được đo đếm theo cách thông thường, mà là con đường giúp giải phóng năng lượng nhanh nhất, thường được biết đến với tên gọi điện trở. Đây là lý do khiến cột thu lôi, cột điện hay những cây xanh cao thường là đối tượng hướng đến của tia sét. Thông thường sét đánh xuống mặt đất và trung hòa với điện tích âm dưới đất. Điều này là vô hại, nhưng nếu không may bị sét đánh trúng, bạn có thể bị chấn thương vĩnh viễn một phần hoặc bị tử vong ngay lập tức. Sét là hiện tượng tự nhiên nguy hiểm. Vì vậy, những kỹ năng phòng tránh sét đánh trong mùa mưa bão sau đây sẽ giúp mọi người chủ động hơn trong việc bảo vệ tính mạng của mình và mọi người xung quanh. 1. Luôn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Cách tốt nhất để phòng tránh sét đánh là tránh xa những cơn bão, luôn luôn theo dõi bản tin dự báo thời tiết trước khi ra ngoài trời. Nếu bạn cảm thấy sắp có mưa kèm theo dông, dựa vào kinh nghiệm quan sát những đám mây, hãy nhanh chóng vào nhà, càng nhanh càng tốt. Hoặc hoãn lại các kế hoạch sự kiện ngoài trời. Khoa học ngày càng tiến bộ, các bản tin dự báo thời tiết ngày nay đã chính xác hơn nhiều so với trước đây. Bạn có thể xem bản tin dự báo thời tiết. Khi tham gia vào hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, tiệc ngoài trời hay đi cắm trại, tùy vào vị trí của bạn, thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, hãy luôn dự phòng cho mình chỗ trú an toàn khi dông bão xảy ra. 2. Tránh những chỗ thoáng và các vật thể cao. những vật thể cao thường là đối tượng hướng đến của tia sét. Nếu bạn ở gần những đối tượng này, tia sét có thể bắn một phần qua người bạn, hoặc sẽ nguy hiểm nếu những vật bị sét đánh vỡ tung. Biển và các hồ nước cũng thuộc top những địa điểm nguy hiểm thường xuyên bị sét đánh. Ngoài ra, không nên ở khu vực bằng phẳng và trống trải, vì khi ở khu vực như vậy, bạn sẽ trở thành đối tượng cao nhất thu hút tia sét. Bạn cần chọn những chỗ khô ráo và tốt nhất nên ở trong nhà được thiết kế cột thu lôi. 3. Tuyệt đối tránh xa các vật thể chứa điện hay chất dẫn điện. Các trạm biến áp, hàng rào kim loại và cột điện là những đối tượng hết sức nguy hiểm cần tránh xa. Bạn cũng nên chú ý đến đồ kim loại đang mang trên mình, một chiếc búa sắt, kim thép hay một chiếc gậy tự sướng giống như một tên gián điệp không ngừng phát tín hiệu với tia sét rằng hãy đánh vào tôi. 4. Nếu cần thiết, hãy trú ẩn trong một chiếc xe. Mặc dù vỏ ô tô được cấu tạo từ kim loại, nhưng đây lại là một nơi an toàn nhất để bảo vệ bạn khỏi bị sét đánh dựa theo nguyên lý chiếc lồng sắt Faraday. Nếu bị sét đánh trúng, dòng điện sẽ đi vòng quanh và truyền xuống đất. Bạn được bảo vệ an toàn. Lưu ý, bạn cần tránh tiếp xúc với vỏ xe ở phía trên và phía hai bên. 5. Thiết kế cột thu lôi cho ngôi nhà của bạn. Khoa học đã chứng minh cột thu lôi được thiết kế theo đúng nguyên tắc vật lý là cách hữu hiệu để bảo vệ ngôi nhà và gia đình của bạn khi không may bị sét đánh. Lưu ý rằng, nếu không có kinh nghiệm, bạn không nên tự thiết kế cột thu lôi vì điều này hết sức nguy hiểm. Thay vào đó, hãy nhờ kiến trúc sư giúp đỡ thiết kế và giám sát thi công cho bạn. 6. Sơ cứu khi bị sét đánh trúng. Khi không may bị sét đánh trúng, người bị sét đánh cần được sơ cứu ngay lập tức. Người bị sét đánh thường bị bỏng nặng, tổn hại hệ thần kinh, mất khả năng nghe, nhìn tạm thời hoặc vĩnh viễn, mất trí nhớ hay bị gãy xương. Nếu người bị sét đánh tim ngừng đập hay ngừng thở, cần nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo, trợ tim nhân tạo, cần nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế nhanh nhất có thể. Trường hợp nghi ngờ nạn nhân bị gãy cột sống, không nên di chuyển ngay mà cần có những biện pháp cố định có thể chắc chắn trước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 2 ngày 3 tháng 4 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.